Phẩm thứ năm, Kim Cang Thân. Đức Phật bảo, này Ca Diếp Bồ Tát, thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải thân tạp thực. Thân Như Lai đích thực phải là pháp thân. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói, con đều chẳng thấy. Con chỉ thấy thân vô thường, bại hoại, thân vi trần, tạp thực thôi, vì rằng Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phật dạy, này Ca Diếp, chớ cho rằng thân Như Lai vô thường, bại hoại, như thân phàm phu. Ca Diếp, ông nên biết, thân Như Lai vô lượng, vô số kiếp, hằng hữu. Luôn luôn hiện hữu, không có trong các cụm từ tiêu tan, bại hoại, mục nát, diệt vong. Vì thân Như Lai không có tướng đến, tướng đi, tướng ngồi, tướng nằm, tướng co, tướng duỗi. Thế cho nên thân Như Lai không phải là thân tạp thực. Như Lai chẳng phải thân mà là thân. Thân Như Lai chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, không có lúc thêm lên, chẳng có lúc bớt xuống, không có lúc ra, chẳng có lúc vào. Thân Như Lai không phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải nghiệp quả, không rời nghiệp quả, chẳng phải ngũ uẩn, không rời ngũ uẩn, chẳng phải thất bại. Cũng không ngoài thất bại, chẳng phải tâm vương, chẳng phải tâm sở, không ngoài tâm vương, tâm sở. Thân Như Lai bình đẳng hiện hữu mọi chốn, mọi nơi, mà cũng không trụ ở một chốn nơi nào. Vì thân Như Lai không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như Lai không phải nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, cũng không phải không nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thân Như Lai không phải nhãn thức, cho đến không phải ý thức, nhưng cũng không xa lìa sáu thức ấy. Thân Như Lai vô sở trụ, mà trụ tất cả chỗ. Không tướng mạo mà đủ tất cả đức tướng trang nghiêm. Như Lai cứu độ cho tất cả chúng sanh được giải thoát, mà không cứu độ một chúng sanh nào. Như Lai thương tất cả chúng sanh, mà không thương một chúng sanh nào. Thân Như Lai thành tựu vô lượng, vô biên công đức vi diệu như vậy. Thân của Như Lai không ai biết, không ai chẳng biết, vì thân Như Lai không phải không gian, không rời ngoài không gian, không phải thời gian, cũng không ngoài thời gian. Thân của Như Lai là pháp thân, là biến nhất thiết xứ. Thế cho nên, nói Như Lai nhập Niết Bàn, kỳ thực Như Lai chẳng nhập Niết Bàn. Pháp thân Như Lai thành tựu công đức vi diệu thậm thâm vô thượng. Này Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Này Ca Diếp, chân thân của Như Lai có công đức như vậy, làm gì có các bệnh hoạn khổ đau, mong manh tạm bợ, chẳng bền chắc như đồ gốm chưa hầm. Như Lai thị hiện có các sự khổ là vì muốn điều phục các chúng sanh. Nay ông phải biết thân Như Lai là thân kim cang. Ông phải chuyên tâm tu tập, suy nghĩ nghĩa ấy, chớ nghĩ Như Lai là thân tạp thực. Ông cũng nên vì mọi người mà giảng nói, rằng thân Như Lai là pháp thân. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, Như Lai thành tựu công đức như vậy, thì làm gì có chịu sự vô thường bại hoại, tử biệt sanh ly như hạng phàm phu. Từ nay, con phải thường suy nghĩ, thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là giải thoát thân. Con sẽ nói rộng nghĩa ấy cho nhiều người khác cùng nghe biết. Kính bạch Thế Tôn, con chưa rõ vì nguyên nhân gì mà pháp thân của Như Lai là thân kim cang bất hoại. Phật dạy, này Ca Diếp, vì vô lượng kiếp tu nhân hộ trì chánh pháp mà được thành tựu thân kim cang thường trụ bất hoại này. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, nếu có tỳ kheo tùy ở chỗ nào, nuôi thân vừa đủ, đọc tụng kinh điển, tư duy tọa thiền, thường giảng nói về phước đức của sự tu hành, trì giới, bố thí, ít muốn biết đủ, dầu hay thuyết pháp như vậy mà không thể tuyên thuyết pháp đại thừa, không có đồ chúng đại thừa, không hàng phục được kẻ tà kiến, tỳ kheo này không đem lại lợi ích cho mình và cũng chẳng đem lại lợi ích cho chúng sanh. Phải biết tỳ kheo này dầu có giữ gìn phạm hạnh, trông có vẻ thanh tịnh mà thực chất hạng người này chẳng nếm được hương vị giải thoát, giác ngộ của đại thừa. Nếu có tỳ kheo nuôi thân vừa đủ, giữ gìn cấm giới đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý đại thừa trong 12 bộ kinh để lợi ích an lạc các hạng chúng sanh, rằng trong kinh Niết Bàn, Đức Phật bảo các tỳ kheo chẳng được chứa nuôi tôi tớ, trâu bò, dê lợn, phải răn trị vị tỳ kheo nào chứa nuôi những vật bất tịnh ấy. Như Lai ở trong các kinh đã từng dạy tỳ kheo nuôi chứa những vật phi pháp, các quốc vương cứ theo luật pháp mà trừng trị bình đẳng như mọi công dân trong xã hội. Thầy tỳ kheo tuyên thuyết những lời trên đây có thể bị những kẻ phá giới nghe được, oán giận, thậm chí hãm hại giết chết vị pháp sư này. Dầu bị giết chết, nhưng vị pháp sư này được xem là bậc trì giới lợi mình, lợi người. Do duyên cớ ấy, nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp, phải nên tu học như vậy. Này Ca Diếp, đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp, nơi thành Câu Thi Na có Phật ra đời hiệu Hoan Hỷ Tăng Ích Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Lúc ấy cõi nước rộng lớn, tốt đẹp giàu có, nhân dân an lạc, đầy đủ ấm no. Phật Hoan Hỷ Tăng Ích trụ thế rất lâu, cơ duyên đã mãn, Phật nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La. Sau khi Phật Hoan Hỷ Tăng Ích nhập Niết Bàn, chánh pháp còn ở nơi đời vô lượng ức năm. Lúc còn lại 40 năm cuối cùng, có một tỳ kheo trì giới hiệu là Giác Đức, có đông đồ chúng. Tỳ kheo Giác Đức hay tuyên thuyết chín bộ kinh, rằng ở trong các kinh Như Lai dạy, các tỳ kheo không được chứa nuôi tôi tớ, trâu bò, heo dê, những vật phi pháp. Các tỳ kheo phá giới, nghe được, đem lòng oán ghét và hãm hại Giác Đức. Quốc vương Hữu Đức nghe được việc ấy, vì hộ pháp, nhà vua liền đến đấu chiến với bọn phá giới. Nhờ đó mà pháp sư Giác Đức khỏi nạn, nhà vua bị thương nặng. Pháp sư Giác Đức liền khen vua rằng, lành thay, nay vua là người hộ pháp, đời này, đời sau, thân vua sẽ là vô lượng pháp khí. Vua nghe lời ấy, lòng rất vui mừng, vì vết thương trầm trọng, nhà vua băng hà và được thọ sanh vào thế giới của Đức Phật A Súc, làm vị đệ tử thứ nhất. Những người theo vua chiến đấu hoặc tùy hỷ đều được không thối chuyển tâm Bồ Đề. Sau khi chết, họ cũng được sanh về nước của Phật A Súc. Pháp sư Giác Đức khi báo mãn, thọ chung cũng sanh về cõi ấy, làm vị đệ tử thứ hai trong chúng thanh văn. Này Ca Diếp, quốc vương trước kia là tiền thân của ta đây. Pháp sư Giác Đức là tiền thân của Phật Ca Diếp. Nếu lúc thánh pháp khắc diệt, phải nên hộ trì như vậy. Người hộ pháp được vô lượng quả báo, vì thế nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu. Pháp thân kim cang bất hoại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, vì nhân duyên như vậy, nên tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, phải siêng năng hộ trì chánh pháp, hộ pháp được quả báo rộng lớn, vô lượng. Này Ca Diếp, vì những cớ ấy, nên hàng yêu bà tắc, vân vân, phải cầm binh khí ủng hộ vị tỳ kheo, chỉ pháp như nhà vua hộ trì pháp sư Giác Đức. Thế cho nên, Như Lai dạy, vì chánh pháp đại thừa, người cư sĩ không cần thọ trì ngũ giới, bằng tâm kiến thủ tầm thường. Nếu trụ tâm kiến thủ để thọ trì ngũ giới, thì không phải là người tu học đại thừa, làm giảm sút cá nhân trường thọ kim cang bất hoại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nếu như tỳ kheo làm bạn với hàng yêu bà tắc, cầm binh khí như vậy là hợp với lời Phật dạy hay không hợp? Làm như vậy trì giới hay phạm giới? Phật nói, ông chớ nói những người ấy là phạm giới. Sau khi ta nhập niết bàn, đời trược ác, cõi nước nhiễu loạn, trộm cướp dấy lên, nhân dân đói khổ. Có người vì khổ nên phát tâm xuất gia, người như vậy đáng được gọi là người cư sĩ trọc. Hạng trọc ấy, thấy tỳ kheo thanh tịnh, giữ gìn giới hạnh, đầy đủ oai nghi, hộ trì chánh pháp, họ bèn xua đuổi hoặc âm mưu giết hại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nếu như vậy, tỳ kheo trì giới, hộ trì chánh pháp, làm thế nào đi vào tụ lạc thành ấp giáo hóa mọi người? Phật nói, vì vậy nên Như Lai cho phép tỳ kheo trì giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm khí giới. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương, đại thần, trưởng giả, Yêu Bà Tát, vì hộ pháp mà cầm binh khí. Như Lai gọi họ là người trì giới. Dầu cầm binh khí, nhưng chẳng nên giết chết người. Được như vậy, gọi là người trì giới bậc nhất. Người giảng rộng kinh điển Đại Thừa phải là người xa rời lợi dưỡng, không tham muốn công danh, không đam mê sự nghiệp, không đua đòi vật chất, không cầu phú quý vinh hoa, thân cận vua quan, lân la đàn việt. Người giảng rộng Đại Thừa phải là người đầy đủ oai nghi, điều phục những kẻ bất chánh, hủy phạm giới luật. Hạng người như vậy đáng được gọi là bậc trì giới hộ pháp, là chân thiện tri thức của chúng sanh. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, tỳ kheo này được xem là người phá hoại chúng tăng. Này Ca Diếp, tăng chúng có ba hạng, một là phạm giới tạp tăng, hai là ngu si tăng, ba là thanh tịnh tăng. Hạng phạm giới tạp tăng thì dễ dàng bại hoại rồi tự diệt vong. Hạng thanh tịnh tăng chỉ giới, lợi danh, không làm hư đốn họ được. Hạng ngu si tăng, dù có thiểu dục phi túc, thậm chí khổ hạnh, cũng không được hưởng hương vị an lạc giải thoát của Đại Thừa. Thế nào là phạm giới tạp tăng? Thầy tỳ kheo giàu giữ gìn giới cấm vì cầu lợi cùng với người phạm giới ở chung, gây dựng sự nghiệp chung. Đây gọi là người phạm giới, cũng gọi là tạp tăng. Thế nào là ngu si tăng? Giả sử có tỳ kheo trụ nơi A Lan Nhã, nhưng tâm trí đần độn, dầu có tu hạnh thiểu dục chi túc, nhưng đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ, không biết thế nào đúng pháp, thế nào phi pháp. Đây gọi là hạng ngu si tăng. Thế nào là thanh tịnh tăng? Các thầy tỳ kheo tăng không bị các ma làm nhiễu loạn, có thể điều phục hai bộ chúng trên, làm cho an trụ trong chánh pháp. Đây là bậc đại sĩ hộ pháp. Người khéo trì luật vì muốn điều phục lợi ích chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới luật mà không câu chấp nhỏ nhen. Thế nào là điều phục lợi ích chúng sanh? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh, có thể vào xóm làng mà chẳng cần thời hay phi thời, thậm chí có thể đến nhà quá phụ, dâm nữ sống chung mà không bị nhiễm ô phạm hạnh. Đây gọi là hạng đại sĩ điều phục lợi ích chúng sanh. Hàng thanh văn chủng tánh thì không nên làm việc có tính mạo hiểm này. Này Ca Diếp, Phật pháp màu nhiệm vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng chẳng thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, đúng như lời Phật dạy, Phật pháp màu nhiệm vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nay con biết rõ, Như Lai là thường trụ, chẳng biến đổi, chẳng hư hoại. Nay con khéo học và cũng sẽ giảng rộng cho nhiều người về nghĩa ấy. Phật khen Ca Diếp, lành thay, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại. Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy như vậy là thấy chân chánh, biết như vậy là biết chân chánh. Nếu có thể thấy biết như vậy là thấy được thân kim cang bất hoại của Phật. chỉ Vân Hà đắc trường thọ, Kim Cang bất hoại thân. Ý hỏi rằng, phải làm gì để được thân trường thọ? Phải làm gì để có thân Kim Cang bất hoại? Học phẩm trường thọ thứ tư, người đệ tử Phật sáng mắt ra và nhận thức rõ về giá trị của danh từ trường thọ. Qua lời Như Lai Thế Tôn dạy cho Bồ Tát Ca Diếp, Bồ Tát Ca Diếp còn muốn tìm hiểu nguyên nhân nào hun đúc thành tựu thái quả thân Kim Cang bất hoại. Vân Hà đắc trường thọ, Kim Cang bất hoại thân. Người đại thừa, chủng tánh đại thừa, đọc hai câu đó, cảm nghe vừa sung sướng, vừa ngậm ngùi, nao nao, man mác trong lòng, vừa khởi niệm tri ân Bồ Tát Ca Diếp, tri ân Đức Phật tận đáy lòng, thâm sâu vô lượng. Không có hai câu hỏi đó, người đệ tử Phật không có cơ hội hiểu rõ pháp thân Phật. Người đệ tử Phật thông thường chỉ thấy Phật, nghe Phật và biết Phật qua ứng thân duyên khởi, qua thân tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến như hàng người chứng quả Thanh Văn, La Hán, thậm chí các Bồ Tát Đăng Địa, mà sự hiểu biết của các vị về pháp thân Phật vẫn lờ mờ cho đến lúc trở thành người Kim Cang đạo hậu mới thôi. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bài kệ cô khởi Phật dạy ở kinh Kim Cang ấy cho biết rằng là đệ tử Phật mà chưa học hiểu pháp thân Phật, dù người đó có tu hành cần khổ thế nào cũng chỉ là người tà đạo, người đó không phải đệ tử Phật. Vì chưa hề quen biết Như Lai, Phật bao giờ. Học về trường thọ là học pháp thân Phật hằng hữu, hiện hữu, tồn tại về mặt thời gian, và học chân lý hun đúc tạo thành cái quả trường thọ bất sanh bất diệt ấy. Học Kim Cang bất hoại thân là học rộng về Như Lai pháp thân hằng hữu, hiện hữu, tồn tại về mặt không gian, rằng thân Như Lai vượt ngoài các từ ngữ tiêu tan, bại hoại, hư nát, diệt vong, rằng thân Như Lai không có sanh, diệt, đến, đi, còn, mất, không có đi, đứng, ngồi, nằm, rằng thân Như Lai bình đẳng hiện hữu mọi chốn, mọi nơi, mà Như Lai không trụ một chốn nơi nào, rằng thân Như Lai không phải núi, sông, đất liền, trời mây, trăng nước, cỏ cây, hoa lá. Thân Như Lai không phải động vật, thực vật, khoáng vật, nhưng thân Như Lai không rời ngoài núi, sông, đất liền, trời mây, trăng nước, cỏ cây, hoa lá. Thân Như Lai cũng không tách rời ngoài động vật, thực vật và khoáng vật trong vũ trụ vô biên, vô cùng, vô cực. Thân Như Lai là tất cả pháp. Vì thế cho nên gọi là pháp thân. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Học Kim Cang bất hoại thân, tức là học về pháp thân Phật, thường trụ bên mặt không gian vậy. Hộ trì chánh pháp đại thừa là nhân, mà Kim Cang bất hoại là quả. Không tư duy, không quán chiếu, không tu tập, không thực hành, không sống trong chánh pháp đại thừa, thì không hiểu biết chân lý, thất đại duyên sanh, thanh tịnh bản nhiên của của hiện tượng vạn pháp. Tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khác giới.
3 chấm.
Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khác giới.
3 chấm.
Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khác giới.
3 chấm.
Tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khác giới.
3 chấm.
Tánh phong chân không, tánh không chân phong, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khác giới.
3 chấm.
Tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khác giới.
3 chấm.
Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khác giới.
3 chấm.
Giới, định, tuệ, tam vô lậu học, đại thừa hay tiểu thừa đều xem trọng như nhau. Nhưng giới luật để thọ, để trì thì quan niệm và mục đích của hai bộ không đồng. Trì giới ở tiểu thừa chú trọng nhiếp lục nghi, trì giới ở đại thừa ngoài nhiếp lục nghi đặc biệt mở rộng thêm hai con đường phóng khoáng cho ý nghĩ và hành động. Tu thiện pháp cũng gọi là trì giới cho tâm. Nhiêu ích hữu tình cũng gọi là trì giới cho hành. Người đại thừa trì giới có thể có lúc dày la, quở trách, thậm chí có vẻ thô bạo. Người đại thừa trì giới vì hộ trì chánh pháp có thể không cần thọ giới. Do vậy Phật dạy, người đại thừa nặng lòng hộ trì chánh pháp đại thừa có thể cầm binh khí bảo vệ chánh pháp mà chưa gấp thọ trì năm giới của một yêu bà khác. Đức Phật kể lại câu chuyện tỳ kheo Các Đức, vua Hữu Đức và vệ sĩ của vua sau khi mệnh chung sanh về cõi nước của Đức Phật A Súc để chứng minh điều đó. Kinh Đại Bát Niết Bàn là Đại Thừa Liễu Nghĩa Kinh. Giáo nghĩa của kinh luận thậm thâm vi diệu, nhưng không phải thậm thâm vi diệu với mọi chủng tánh, với mọi hạng người, kể cả trong những người đã tự nhận mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đệ tử tại gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Đệ tử xuất gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh như vậy. Có người có khả năng tuyên dương chánh pháp đại thừa, cũng có người xuyên tạc chánh pháp đại thừa nhằm để củng cố công danh sự nghiệp viễn chất thế gian. Xiển dương đại thừa không phải nhằm phê phán, chê bai, xem nhẹ tiểu thừa, nên biết không có tầng nhà trệt, không thể có lầu một, lầu hai. Gọi là người đại thừa, phải có đầy đủ chất liệu tiểu thừa, phải học tiểu thừa rồi mới trở nên đại thừa. Muốn nhận thức đánh giá thừa, người trí nhìn trên kết quả của sự học đạo, hành đạo và chứng đạo mà nhận biết đối tượng đang thuộc thừa nào, sống trong thừa nào, thọ dụng được hương vị an lạc của thừa nào. Thừa không giống như một thứ nhãn nước tương hay một thứ nhãn trao, không cầu chứng, ai muốn in muốn dán lọ nào cũng được. Là Phật tử chúng ta hãy thận trọng những lúc đề cập đến thừa.
Phẩm thứ sáu, danh tự công đức. Bấy giờ Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Ca Diếp, thầy nên khéo thọ trì danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nếu người nào được nghe tên kinh này, sẽ không còn bị sanh vào bốn con đường ác. Bởi vì kinh này là chỗ nương tựa tu tập của vô lượng vô biên chư Phật. Nay Như Lai sẽ nói cho thầy biết về quả báo vượt bậc của người tu hành theo kinh Đại Bát Niết Bàn có được. Phật dạy tiếp, kinh Đại Bát Niết Bàn này, văn tự, ngữ ngôn, từ khởi đầu, đoạn giữa, kết thúc, tất cả đều lành, nghĩa thú rất sâu xa, lời lời phạm hạnh, hàng hàng thanh lương, đầy đủ ý vị của Kim Cang Bảo Tạng, thầy hãy khéo mà lắng nghe. Này Ca Diếp, Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là thường vắng lặng, ví như sự ào ạt cuồn cuộn chảy của chín con sông đều đổ ra biển cả, thản nhiên vô tư lự. Tu học kinh này hàng phục hết các giống ma, thanh lọc trừ hết các kiết sử phiền não trong tam giới. Rồi Bồ Tát ở nơi Đại Bát Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng, vì vậy có tên Đại Bát Niết Bàn. Ví như y sư tài giỏi có diệu dược thần phương gồm chứa nhiều bí phương trong đó, cũng như vậy bao nhiêu pháp thập thâm bí mật đều có đủ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Ví như nông phu tháng mùa xuân gieo xạ giống thường có hy vọng lúa đã gặt xong thì không hy vọng nữa. Cũng vậy, tất cả chúng sanh tu học các thứ kinh khác thường có hy vọng mùi vị giải thoát. Khi được nghe kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, sự hy vọng, ước mơ kia dứt hết. Kinh Đại Bát Niết Bàn có thể làm cho chúng sanh qua khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi. Này Ca Diếp, trong các thứ dấu chân voi là to hơn cả. Cũng vậy, kinh Đại Bát Niết Bàn đệ nhất đối với thiền định, tam muội của các kinh khác. Trong các vị thuốc, vị đề hồ là đệ nhất, có khả năng trị bệnh, nhiệt não, vấn loạn tâm thần của chúng sanh. Cũng vậy, kinh Đại Bát Niết Bàn là đệ nhất, đem lại sự giải thoát cho tất cả mọi người. Như chất bơ đủ cả tám vị, cũng vậy, kinh này cũng có tám vị. 1. Thường 2. Tương tục 3. An 4. Thanh lương 5. Không già 6. Không chết 7. Không nhơ 8. Khoái lạc. Có tám vị đặc điểm ấy nên gọi Đại Bát Niết Bàn. Này Ca Diếp, người nào muốn ở nơi Đại Bát Niết Bàn, mà Niết Bàn thì phải tu học, rằng Như Lai thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa, công đức Như Lai không thể nghĩ bàn, Pháp và Tăng không thể nghĩ bàn, Đại Bát Niết Bàn cũng không thể nghĩ bàn. Người tu học kinh điển này là người được pháp môn tu chân chính, có thể làm vị lương y, trị lành bệnh khổ, phiền não của chúng sanh trong ác thú. Nếu chưa tu học Đại Bát Niết Bàn, đối với chân lý, dù có mắt cũng như không, vì người đó bị màn đen vô minh, luôn luôn che trước mắt. Trực chỉ với kiến giải của Mã Minh đại sĩ, người đã từng dõng dạc tuyên bố nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai, ly căn tự tướng, ly danh ngôn tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Ấy thế mà ở đây Như Lai dạy rằng phải học danh tự công đức. Người tu học danh tự công đức của kinh này là người rời khỏi bốn đường ác, không bị sanh vào bốn đường ác. Đó là vấn đề người đại thừa cần tu học, đặc biệt quan tâm. Nên lưu ý rằng văn tự chương cú hoặc viết thành bài, hoặc in thành trang, hay đóng thành quyển, hẳn không phải thứ văn tự chương cú Phật muốn dạy ở phẩm kinh này. Đem các thứ văn tự chương cú đó ra, đọc tụng theo nhịp nhàng ê a, theo cung bậc, lúc oán, lúc xuân, khi ai, khi ha, thì đó lại càng rời xa với ý nghĩa thọ trì văn tự chương cú của Phật dạy ở kinh Đại Bát Niết Bàn. Bởi lẽ dễ hiểu, kiến giải của Như Lai Thế Tôn không thể nào thấp kém hơn cái thấy biết của Mã Minh đại sĩ. Thọ trì danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là phải học hiểu Niết Bàn là gì, Đại Bát Niết Bàn là gì. Rằng Niết Bàn không là cái gì hết, sống đúng, sống hợp, sống tùy thuận chân lý là sống trong Niết Bàn rồi vậy. Rằng Niết Bàn là sự thanh tịch, tịch tĩnh, bản nhiên, nó thường trú, hiện hữu, bất đoan, trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do những nghĩa như vậy, cho nên Niết Bàn có một, tự tánh thanh tịnh, Niết Bàn. 2. Hữu dư y, Niết Bàn. 3. Vô dư y, Niết Bàn. 4. Vô trụ xứ, Niết Bàn. Rằng Như Lai Đại Bát Niết Bàn, đừng hiểu là Như Lai chết, mà phải hiểu là Như Lai thường trụ. Phải hiểu rằng Pháp và Tăng cũng thường trụ. Học như vậy gọi là học về danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn. Và như vậy mới đúng nghĩa là người thọ trì danh tự chương cú kinh Đại Bát Niết Bàn. Như Lai dạy, người tu học được như vậy là người có được pháp môn tu chân chính, sẽ đạt được thành quả giải thoát, thường ở trong Niết Bàn, buông bỏ thân mạng trong Đại Bát Niết Bàn. Hạng người như vậy, Như Lai dạy, đó là hạng người được vô lượng vô biên công đức.